Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cùng người Phật thị trên, cùng với thầy Minh Huệ, cùng với các vị phụ trách lớp và kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt tại gần gần chùa Phật Học Xá Lợi Đông Nam. Hôm nay là ngày chính thức khai mạc lớp luật học cho người cư sĩ tại gia. Đó là một cái vinh dự lớn cho toàn thể Phật tử cũng như đạo tràng của chùa Xá Lợi. Lâu nay Phật tử rất có lòng khát hướng để muốn biết được việc tu học của chúng ta dựa trên nền tảng căn bản của luật học thì phải làm thế nào cho đúng. Rất may là giờ đây trong ngành luật học đã có Hòa Thượng Thích Minh Thông là vị chuyên luật sư. Rồi kế đó có Hòa Thích Thiện Chơn đã thế cho Hòa Thượng giảng giải luật ở nhiều năm cũng như tại các đạo tràng. Đến hôm nay thì chùa Phật Học Xá Lợi mới khai giảng được một lớp luật học cho người cư sĩ, thì đó là một cái điều và toàn thể chùa Phật Học cũng như chư tăng chúng tôi rất lấy làm là hân hoan và chào đón tất cả các Phật tử về đây để tu học. Chùa Phật Học Xá Lợi ngày xưa đến bây giờ hàng tuần đều có giảng giáo lý. Trong giờ đó thì người ta đến, người ta nghe rồi người ta đi, đó là một sự tự do hoàn toàn. Nhưng như thế nó chưa phải là cái gì để gắn bó, cái gì để khắc sâu trong lòng của các Phật tử. Muốn có những điều khắc sâu và học hỏi hiểu rõ hơn hết thì chúng ta phải cần đến các lớp học. Chính vì thế mà từ 3 năm nay chùa Phật Học chúng tôi đã có chủ trương biến chùa Phật Học trở thành trung tâm Phật học của người cư sĩ, trung tâm Phật học của người cư sĩ. Bởi vì chúng ta thấy rằng giáo hội có rất nhiều trường để dạy tăng ni mà chưa có trường dạy cư sĩ. Vừa qua chúng tôi có nghe được là tòa nhà trên đã mở được nhiều lớp ở các nơi, nhưng để trở thành một trường trung tâm mà có nhiều lớp thì hiện nay chỉ có chùa Xá Lợi, mà hôm nay thì lại thêm được một lớp được căn bản nhất cho người cư sĩ, tức là lớp Phật học. Đó là điều mà chúng ta rất lấy làm là ngoan. Chúng tôi muốn nói như vậy để các Phật tử thấy rằng chùa Phật Học không những chỉ một lớp, mà trước giờ trong vòng một năm trở lại đây chúng tôi mở liên tục các lớp Phật học, các lớp tri thức cho cư sĩ. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật, tức là cuối cùng thì hiện nay thời gian hầu hết là đầy, từ sáng cho tới lúc hết lớp này đến lớp nọ. Nhưng mà riêng về khi mà nghe các Phật tử đã có cái tâm nghĩ đến Phật học, mà nhất là luật học, mà được gọi điện chân đã giúp chúng tôi mở cái lòng đến để dạy cho các Phật tử và tổ chức được cái lớp như thế này. Chúng tôi phải sắp xếp các lớp để nhường giờ để cho Phật tử được học luôn. Bởi vì đây là cái mong mỏi của từ trên và thường chứng minh từ trên và các chư tăng vẫn muốn các Phật tử học một cái lớp rất là căn bản để trên đường tu của chúng ta phải chắc chắn trong cái việc học. Bởi vì chúng ta không học được thì không bao giờ lấy được cái cổ gốc chắc chắn cả. Mà không chắc chắn thì chúng ta nghe gió pháp, nghe rồi bỏ một bên, nghe rồi có người gì tu thấy nó rất là cao siêu huyền diệu mà quên đi cái căn bản là phải tu như thế nào, không được, không có nhớ, thì chúng ta không làm nên tất cả những gì đó tri thức hay là hiểu kinh hiểu điển, mà để làm cho thực hành được thì phải bằng vừa học thôi. Không có những sự chiến lược thì không thể nào thực hành cái việc tu tập để nên lên chỗ được. Cho nên chúng tôi rất trân trọng và lớp luật học của các Phật tử. Họ hôm nay các Phật tử về đến rất đông, với số lượng là 237 người, thì đó là một cái điều mà chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện học ngân tam bảo gia hộ cho thượng tọa, cũng như gia hộ cho tất cả Phật tử cố gắng học hỏi giáo lý cao siêu, học hỏi với lực tinh chiên để làm cái gương mình tu hành. Mình tu bằng giới luật, mình học mình hiểu bằng kinh điển, chứ không thể bằng kinh điển là gọi là tu. Không thể chỉ tụng kinh bỏ họ như thế thì chúng ta chỉ có công đức mà thôi, chứ chưa phải là tu. Tu là áp dụng trong đời sống hàng ngày bằng những cái gì mà chúng ta đã từng thọ giới, thực hành từng cái việc trong cuộc sống, tự ra mình, tự ức chế mình, tự khép mình vào một tu khổ, thì đó mới gọi là luật. Và giới luật đó nó là nền tảng của Phật giáo, mà nền tảng cho một người cư sĩ Phật tử. Chỉ khi nào các Phật tử giữ giới luật, giữ được nền tảng đó cứng, thì trong cái việc tu những việc khác, học những việc khác, thì chúng ta có thấy là cái hiệu quả của người Phật tử, cái phong cách của người Phật tử có học giới luật và có học tri thức thì nó mới trọn vẹn được. Bằng không thì có rất nhiều vị nói rất nhiều, nghe rất nhiều và ngồi bàn rất nhiều, nhưng mà tu thì không. Bởi vì họ chỉ nghĩ tu là tụng kinh, tu là đến chùa, hay là tu là đi làm phước thiện, hay là tu là nghe pháp. Xin thưa, không phải như vậy. Tu là chính mình tu trong gia đình, chính mình đối với mình trong xã hội, và chính mình khác với mình trong những giới luật mà mình đã phát nguyện trước Đức Phật. Cho nên chúng tôi rất mong mỏi là thượng tọa thiện chân tổ chức cho được trọn vẹn lớp như thế này. Mà một điều mong mỏi nữa là chúng tôi cầu nguyện tam bảo luôn gia hộ cho các Phật tử đã học thì phải thành tựu, đã đi thì phải đến nơi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi. Dù khó khăn, dù bận việc thế nào, chúng ta cũng phải sắp xếp thời gian. Thì đó chúng ta khách như vậy đó, giống như cái việc mình tu, chứ không thể vì lý do này vì lý do khác không ai đâu nhà khác chúng ta bận hay là có cái lớp gì đây chúng ta được, thì như thế là chúng ta không có cái đạo trọn vẹn đâu. Mà luôn học giới luật giới là cái căn bản nhất trong tất cả các lớp. Cho nên chúng tôi xin nói rõ ưu tiên số 1 cho lớp luật học này, còn lại tất cả các Phật tử các lớp khác tôi cũng khuyên làm cái gì học cái gì cũng phải trở về học chưa được cái căn bản này, rồi sau đó các vị muốn trở thành một vị hồn biện tài hồn biện gì đó thì cũng được đấy. Mà không có trải qua cái lớp được học như thế này thì mình không nắm được cái giới của người cư sĩ, không hẳn chắc được. Mới vừa rồi thôi có mấy Phật tử mới chỉ đi thọ giới sinh, thọ giới của Bồ Tát về cái quay này họ thích lắm. Mà tôi hỏi là thì căn bản về giới người ta cũng chưa có biết được là mấy, thích cái giới nào cao thọ thì nói cho nó qua, còn giữ được cái tâm thì họ nói nghe các thầy nói giữ cũng được, mà không giữ thì nó làm nó mới không mất. thì tôi cũng coi là tác động, đúng là thì giới Bồ Tát là tâm giới đó, đâu có mất, thấy không? Nhưng mà mất không mất là từ chính mình làm, mình làm cho cái giới nó mất trong chính bản thân mình. Thôi thì chỉ nhờ thượng tọa Thiền Chân sẽ thay chúng tôi, sẽ thay hòa thượng Minh Thông hướng dẫn các phật tử thực chất cái gì mình làm được mình hãy thọ, cái gì mình làm được trong cuộc sống mình hãy giữ, và mình cố gắng đừng có giữ cái hình thức. Hình thức nó không bao giờ đem đến sự giải thoát, hình thức nó không bao giờ đem cho chúng ta được hết cái những cái đau khổ, cái khổ não, cái phiền não trong thế gian này. Chỉ có khi nào chúng ta tự răn lòng mình, tự đối diện chính mình bằng luật giới luật thì chúng ta mới thấy được cái điều rõ của mình. Chứ không phải là chúng ta học kinh điển cao rồi còn nguyện Phật hay là ngồi thiền hay là về tịnh độ niệm Phật bao nhiêu mà không giữ nhất được thì cũng như vô ích mà thôi. Cho nên chúng tôi mong mỏi, rất mong mỏi và rất cầu nguyện cho các Phật tử đi đến nơi về đến chốn. Hôm nay là buổi khai mạc và đến khi buổi bế mạc trong suốt thời gian 34 buổi đó, mong rằng các Phật tử học đông đủ và để cho mình thành tựu được sự nghiệp, thành tựu được giới luật trong tự bản thân mình. Chúng tôi chỉ có mấy lời nói đơn giản vậy để các Phật tử còn được nghe chính lời vàng của thượng tọa Thiền Chân là một giới luật sư trang nghiêm từ thân tướng, trang nghiêm từ giọng nói, và cái đó mà chúng tôi rất là quý. Bởi vì chúng tôi dù có giỏi bao nhiêu mà về luật thì cũng không nằm trang nghiêm như các vị. Cho nên hôm nay một lần nữa xin cảm ơn các Phật tử đã về đây đông đủ trong buổi tham dự giới luật học cho từng cư sĩ đầu tiên tại giảng đường chùa Xá Lợi này. Mong rằng giảng đường này từ đây và mãi mãi về sau sẽ là trung tâm Phật học của những cư sĩ. Các vị có thể đến tự do tham gia các lớp học, và mong muốn nhất của chúng tôi là tham gia đầy đủ, nghe cho kỹ, học cho tới nơi và thấu suốt được những cái gì chúng ta đã học. Đó là mong mỏi lớn nhất và thành tựu được trọn vẹn lớp này, rồi sẽ có những lớp kế tiếp để cho Phật tử các nơi được hiểu rõ giáo lý mà mình đã học, giáo lý mà mình đã học. Bây giờ chúng tôi xin nhường lại cho thượng tọa để tiếp tục cái buổi giảng đầu tiên hôm nay. Chúng tôi cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả Phật tử được trọn vẹn phúc lành, trọn vẹn công đức, thành tựu sự nghiệp, thành tựu giới luật tập. Nam mô Phật Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì như chúng ta đã biết, trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật của chúng ta tiếp độ vô số những hàng người về tất cả những cái tầng lớp khác nhau trong xã hội, cũng như là về màu da chủng tộc, Đức Phật không có phân biệt. Do đó là đến khi Đức Phật mà vào Niết Bàn thì những lời của Đức Phật dạy cũng như là những người được Đức Phật độ thì phân ra làm hai chúng, đó là chúng xuất gia và chúng tại gia. Thì đối với đệ tử xuất gia dựa theo tính phái, do đó là phân ra làm hai chúng, đó là tiền kheo và tiền kheo ni. Còn ở tại gia thì cũng phân ra làm hai, đó là U Bà Tắc và U Bà Nhi. Riêng ở chúng xuất gia thì trên nền tảng đó là tiền kheo, tiền kheo ni là hai chúng gọi là đệ tử lớn của Đức Phật. Nhưng mà về sau những vị xuất gia ở độ tuổi trẻ, hoặc là những vị mới vào chùa chưa quen, chưa cùng với cái nếp sống của người xuất gia, do đó có những cái quan nghi, những cái biểu hiện, những cái lời nói cũng như là cái sự tu tập nó chưa có phù hợp với đời sống của một vị thánh giả A-la-hán. Chính vì thế Đức Phật có giới định thêm giới pháp sa di dành cho những người mới bước vào đạo chưa đủ tuổi để gọi như tỳ kheo. Thì song song với bên tăng là sa di, thì bên ni là sa di ni. Nhưng do đặc tính riêng của tịnh phái, do đó là bên đây có thêm một cái cấp độ giới pháp, đó là giới pháp tức so. Nghĩa là bên tăng thì đầu tiên vào đó là sa di, sau đó lên là tỳ kheo. Còn bên đây thì đầu tiên đó là sa di ni, kế đó là tức so, và sau đó mới là tỳ kheo ni. Thì ở đệ tử của Đức Phật trong hàng ngũ xuất gia thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Do đó là những đàn mà truyền giới thì những nơi đó có những cái băng rôn, những cái khẩu hiệu như là tuyển Phật trường, nghĩa là cái nơi đó là cái nơi tuyển người làm Phật. Như chúng ta mấy ngày nay chúng ta xem trên báo, hoặc là chúng ta đi trên ngang qua những cái ngôi chùa lớn, chúng ta thấy những cái băng rôn treo đó là tuyển Phật trường, tức là thành phố chúng ta đang mở đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho người xuất gia. Và giới đàn này thì vào chủ nhật tuần vừa rồi thì với số lượng giới tử tham dự cái cuộc thi khảo hạnh để được dự vào trong cái đàn giới đó là 1082 vị tham dự, và trúng tuyển được họ giới thì gần 1000 vị, số lượng gần 1000 vị sẽ ngày hôm nay đã nhập vào các giới trường để được họ giới sống đời sống của người xuất gia. Thì khi được sống đời sống người xuất gia, trở thành một vị tỳ kheo, thì lúc bây giờ tỳ kheo là thành viên của tăng đoàn. Tỳ kheo là một người mà thay thế Đức Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó là trong ba ngôi báo hiện hữu ở thế gian, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì ngôi Tăng bảo đang đóng một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì Tăng là thay Phật tuyên dương chánh pháp, do đó là trong Tăng thì có thể chúng ta xem giống như là gồm đủ cả Tam bảo trong đó. Mà muốn được trở thành một vị Tăng như thế thì bắt buộc vị đó phải là thọ trì giới pháp. Do vậy giới pháp nó rất là quan trọng trong Phật giáo. Do thế nên trong Phật giáo có câu: tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Nghĩa là tạng giới được còn là Phật pháp còn, tạng giới được mất là Phật pháp diệt vong. Và trong kinh Di Giáo Đức Phật cũng dạy, Đức Phật dạy nếu như mà Đức Như Lai còn cũng không khác gì những điều giới Đức Phật đã dạy cho hàng tỳ kheo. Nghĩa là Đức Như Lai còn sống thì hàng tỳ kheo phải tuân theo những lời dạy của Đức Như Lai. Còn Đức Như Lai đã diệt độ thì hàng tỳ kheo phải dựa trên nền tảng của giới luật, xem đó giống như là vị thầy hướng dẫn cho mình trên con đường tu học. Do vậy giới luật là một cái môn học nó rất là quan trọng. Nó là một cái môn học không thể thiếu đối với đời sống người xuất gia, cũng như là đối với hàng Phật tử tại gia của chúng ta. Bởi vì không có giới thì người đó nếu như mà thực hành theo lời Phật dạy, tu tập theo những lời Đức Phật dạy mà không có thọ ba pháp quy y, không thọ những điều giới cấm, hoặc là không sống đời sống người xuất gia, thì người đó tu cả đời không có thành tựu được quả gì, không được cái sự an lạc lợi ích trong hiện tại cũng như là tương lai. Do vậy chúng ta đi học, chúng ta biết được cái lợi ích của giới, thì có những người nói rằng bây giờ tôi không làm ác, tôi không làm xấu, do đó là tôi không cần đi chùa, tôi không cần quy y, tôi không cần đi học, tôi không cần tu tập, bởi vì bản chất của tôi là sống tốt, sống thiện, làm lợi ích cho xã hội. Xin thưa rằng người đó nói như thế là hoàn toàn sai. Người đó với chúng ta có thể là hai người cùng sống chung trong một gia đình, nhưng mà chúng ta là người có thọ giới, người kia không thọ giới, thì chúng ta được rất nhiều những cái điều lợi ích không qua việc thọ trì giới pháp, còn người kia hoàn toàn không đạt được. Bởi vì chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới, mình mới có cái phước của việc thọ giới, có cái phước của việc giữ giới. Còn người kia, người ta không thọ giới, thì hiện tại người ta cũng sống giống như mình, giống như mình là đang giữ giới, nhưng mà người kia không có giới để giữ. Bởi vì không có thọ, do đó không có giới để giữ. Mà hiện tại người kia đang sống là làm tốt, làm thiện, thì nghĩa ra là người đó không có làm điều sai, không làm điều xấu, không bị đọa vào các cái đường ác. Do đó chúng ta cùng với người đó khác hoàn toàn. Chúng ta được phước đức rất lớn, rất nhiều thông qua việc quy y Tam Bảo, họ trì giới pháp. Còn người không quy y, người ta chỉ được một điều là không làm điều sai, điều ác, không bị đọa tam đồ. Chứ người ta không có được những cái điều phước đức như chúng ta. Còn quả chứng thì những người đó không có Phật. Do đó là giới nó rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Chẳng hạn như chúng ta là Phật tử tại gia, mình đi chùa 10 năm, 20 năm, bây giờ có một vị mới xuất gia vài năm được thọ giới tỳ kheo. Khi mình nhìn thấy hình ảnh người đó là người xuất gia, là sống đời sống của một vị xuất gia, thì mình gọi vị đó là thầy. Mặc dù mình đi chùa, thời gian mình đi chùa có thể là nhiều hơn cái tuổi đời của vị đó, nhưng mà mình tôn kính gọi là thầy và xưng là con. Như vậy thì giới pháp nó rất là quan trọng. Như thế mình tu có 50 năm đi nữa cũng không bao giờ bằng được cái đời sống của người mà mới vừa họ giới. Do đó là chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa cái giới pháp tại gia và giới pháp xuất gia nó khác ở chung mực như thế. Thì chúng ta sẽ suy trở lại rằng giữa người Phật tử tại gia chúng ta có họ giới cũng như là những người mà không có họ giới, thì cái sự sai khác nó là rất nhiều và rất lớn. Đó là chúng ta nói về giới pháp của người xuất gia thì còn gọi là 5 cấp bậc. Bây giờ trở lại giới pháp của người Phật tử tại gia chúng ta. Phật tử tại gia chúng ta thì có hai chúng, đó là U Bà Tát và U Bà Di. U Bà Tát và U Bà Di là dựa vào tính thái, nghĩa là chúng ta sống đời sống người tại gia dựa vào tính thái, chia làm hai, nam là U Bà Tát, nữ đó là U Bà Di. Như vậy thì nếu trong hàng đệ tử của Đức Phật, nếu kể là 4 chúng thì gồm có là 2 chúng tại gia là tỳ kheo và tỳ kheo ni, cộng với 2 chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, 2 chúng tại gia đó là U Bà Tát và U Bà Di. Còn nếu mà nói là 7 chúng đệ tử của Đức Phật thì trong đó là xuất gia là gồm 5 chúng: tỳ kheo ni, đức so, sa di, sa di ni. Còn tại gia chúng ta cũng chỉ có 2 chúng, đó là U Bà Tát và U Bà Di. Như vậy thì giới pháp của người xuất gia là nó không theo từng bậc, không theo từng cái loại giới, có là chia làm 5 chúng. Như vậy thì giới pháp của người tại gia chúng ta là chia làm mấy cấp bậc? Chỉ có 2 cấp bậc thông qua 2 chúng này, hay là có sự khác giống như là đời sống của người xuất gia? Xin thưa rằng đối với người Phật tử tại gia chúng ta, những điều giới pháp mà chúng ta lãnh thọ thì giữa U Bà Tát và U Bà Di, nghĩa là giữa người nam và người nữ, chúng ta thọ những điều giới nó giống như nhau. Chỉ có một điều giới là cái cách phạm nó khác, đó là giới dâm. Giới dâm của người nam cái cách phạm nó khác so với người nữ, chỉ khác nhau một cái điều nhỏ đó mà thôi. Nhưng mà nếu xét về các cái cấp độ giới thì ở chúng tại gia không phải chỉ có một cấp độ giới là tam quy ngũ giới mà thôi. Do đó là chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấp độ giới pháp của người tại gia chúng ta. Bây giờ đầu tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm về cái tiêu đề của bài học này, đó là khái quát giới pháp Phật tử tại gia. Bây giờ đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái từ giới. Giới tiếng Phạn đó là Sila, tiếng Hán là Thila. Giới gồm có 6 nghĩa. Một là phòng phi trị ác, nghĩa là ngăn ngừa những điều sai trái và chặn đứng những điều xấu ác không cho phát sinh. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là biện giải thoát, nghĩa là giữ được điều giới nào thì sẽ giải thoát được điều giới đó. Nghĩa thứ ba, là xứ xứ giải thoát, nghĩa là nơi nào các điều giới được tuân giữ thì nơi ấy cuộc sống được thanh thoát, được nhẹ nhàng. Nếu như để ý chúng ta sẽ thấy trường hợp thứ hai là biện biện giải thoát. Ví dụ như chúng ta có thói quen là mình thấy cái vật gì của ai để rơi là mình nhặt về, hoặc là mình đi ngang cái giường nhà của người ta mình thấy là trái ớt trái ổi mà nó chín thì chúng ta tiện tay chúng ta ngang. Nhưng mà nếu như mình đã giữ gìn giới pháp, thọ trì giới pháp, gìn giữ giới pháp thì sau này mình bỏ cái tánh đó, mình biết đó là cái việc không phải mình không làm nữa, mà mình đã giữ được điều đó, sau này mình đi ngang dù cho thấy ổi chín, dù cho thấy ớt chín, mình cảm thấy nó rất nhẹ nhàng. Nghĩa là biện giải thoát đó là giữ được điều nào chúng ta cảm thấy giải thoát ở được ở điều đó. Giống như trước kia khi mà học xong và khi đến chùa thì vừa đến chùa để Phật xong chúng ta ra về thấy được cái tờ tiền của ai đánh rơi, lúc mới đi chùa thì chúng ta đầu tiên là gì? Nhìn xung quanh coi có ai hay không. Nếu không có ai thì sao? Nếu có thì sao? À, khi mình đã thọ giới, mình biết gìn giữ điều giới này rồi thì có người không có người gì mình tiếp xúc với cái đồng tiền mà đánh rơi đó, nó rất nhẹ nhàng. Nghĩa là giữ được điều nào cảm thấy là nhẹ nhàng, giải thoát được ở điều đó. Còn xứ xứ, ví dụ như giờ trong tất cả đại chúng của chúng ta đây là những người giữ giới, do đó là chúng ta là những người giữ giới thì mình hôm nay đi học xong ra về mình có để quên điện thoại thì mình biết chắc rằng khi đến đây chiếc điện thoại vẫn nằm vị trí cũ, hoặc là được chuyển sang văn phòng chúng ta gặp những gì có trách nhiệm ở văn phòng mình sẽ nhận lại cái điện thoại của mình để quên. Đó là xứ xứ giải thoát, nghĩa là nơi nào mà mọi người đều tuân giữ giới pháp thì nơi đó cái đời sống của mọi người cảm thấy nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Thứ tư đó là tùy thuận giải thoát, nghĩa là hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Thứ năm đó là thanh lương, nghĩa là làm cho cái cuộc sống mát mẻ và thoải mái hơn. Thứ sáu đó là chế ngự, nghĩa là có năng lực kiềm chế những nghiệp xấu ác không cho phát sinh. Còn pháp ở đây chỉ có những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật nó thuộc hai lĩnh vực, những lời hay, những cái ý đẹp hướng dẫn cho chúng ta tu hành thì đó gọi là kinh. Còn những điều mà khuyên chúng ta không được thực hành những điều đó nó sẽ không có kết quả tốt. Những điều đó là những điều sai trái không được thực hành thì đó nó thuộc về là giới. Còn nếu mà tìm hiểu sâu hơn thì bên cạnh giới nó có luật, thì ở đời sống người xuất gia giới luật nó đi kèm và nó rất là quan trọng. Còn ở tại gia chúng ta thì chúng ta tuân thủ giữ gìn những cái điều giới pháp mình đã lãnh thọ. Còn luật thì có người nêu lên rằng người tại gia không có luật, chỉ có giới mà thôi. Nhưng mà cũng có người nói rằng những cái quay nghi, những cái phát tác của người tại gia đó chính là luật của người tại gia. Như vậy thì chúng ta cũng chưa xác định rằng là người tại gia có luật hay là không. Do đó là cái lớp học của chúng ta là tìm hiểu về là giới pháp của người Phật tử tại gia. Đó là chúng tôi nói về cái từ pháp. Còn Phật tử tức là chỉ có những người đệ tử của Đức Phật. Mà đệ tử của Đức Phật thì gồm có xuất gia và tại gia. Thì do vậy là đối với người xuất gia cũng có thể gọi là Phật tử, đối với người tại gia cũng có thể gọi là đệ tử Đức Phật. Nhưng mà chúng ta sử dụng trí nó quen, nó theo một cái truyền thống thì người xuất gia thì chúng ta gọi đó là đệ tử xuất gia, còn người tại gia thì gọi là Phật tử tại gia. Thì chúng ta dùng hai cái từ ngữ đó để chỉ riêng cho hai chúng, xuất gia là đệ tử, còn tại gia là Phật tử. Rồi tại gia là chỉ cho những người đã quy y Tam Bảo, đạt đệ tử của Đức Phật nhưng mà vẫn sống tại gia đình, đó gọi là tại gia. Như vậy chúng tôi vừa giải thích qua cái tiêu đề giới pháp Phật tử tại gia. Như vậy chúng ta tóm lại cái khái niệm về giới pháp Phật tử tại gia là gì? Xin thưa rằng đó là chỉ cho các loại giới pháp mà Đức Phật giới cấm cho người đệ tử tại gia gìn giữ để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội được tốt đẹp hơn. Đó chính là cái khái niệm về giới pháp Phật tử tại gia.